kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiếp mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày chúng ta đưa ông Táo về trời, nhưng mà trong tất cả các ông Táo thì chắc có lẽ ông Táo của Tòa Bạch Cung là bận rộn nhất, bởi vì một năm đã trải qua rất là nhiều những sự kiện sôi nổi, nên là chắc là cái sớ mà động ổng dâng lên cho Ngọc Hoàng để mà xem chắc nó dài ơi là dài luôn đó cô Thu Nga.
Chắc chắn là như vậy rồi. Chưa có thấy một vị tổng thống nào mà bị người ta nói mỗi hàng ngày và một ngày nói vài chục lần. Ngay cái hình mà ông bước lên phi cơ mà tóc nó bay, rồi để lại cái thấy cái hình mà thấy cái đầu hói của ông hiện ra, thì người ta cũng nói cái đầu hói thì đâu có cái gì quan trọng, nhưng mà có lẽ là thấy cái mái tóc bồng bềnh của ông lúc nào nó cũng đẹp, cho nên là khi mà thấy hói như vậy thì người ta truyền nhau ở trên các trang mạng để mà nói. Vì vậy cho nên là ông Trump này, có lẽ là ông Táo sẽ nói rằng đây là người nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng mà bây giờ đó thì người ta ngoài cái việc mà chú ý đến ông Trump thì cũng chú ý đến một cái người khác nữa là ông Kim Jong-un. Nhưng mà cái việc mà duyệt binh á, thì bây giờ là Bắc Hàn là lo mà cái tư thế mà duyệt binh cho nó thiệt là lộng lẫy, thiệt là vĩ đại để mà trước cái thế vận hội, và làm cho Nam Hàn cũng khó khăn lắm. Bây giờ thì Nam Hàn không biết là khi xếp chỗ cho ông Kim Jong Un thì làm như thế nào, và họ phải tính toán khéo léo khi mà sắp chỗ ngồi cho các lãnh đạo Bắc Hàn và Mỹ dự thế vận hội để mà tránh cái tình cảnh mà khó xử. Và thông thường thì tại các kỳ Olympic thì lãnh đạo nước chủ nhà và người đứng đầu Ủy ban Olympic sẽ ngồi ở vị trí hàng đầu, xung quanh là các lãnh đạo quốc tế và các vị khách VIP khác. Nhưng mà đối với Tổng thống Moon Jae-in thì vấn đề này nó phức tạp hơn nhiều khi mà Nam Hàn đứng ra tổ chức Thế vận hội mùa đông 2018. Và hai khách mời quan trọng nhất của ông lại là đại biểu đến từ Mỹ và của Bắc Hàn, và hai nước đã liên tục đấu khẩu nhau trong vài tháng trước. Và danh sách khách mời của ông Moon trong cái lễ khai mạc Olympic mùa đông ngày mai này gồm Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và hai viên chức cao cấp của Bắc Hàn là Kim Yo-jong, là em gái của ông Kim Jong-un, và Chủ tịch Quốc hội Bắc Hàn là Kim Yong-nam, người được coi là nguyên thủ quốc gia của nước này. Và như vậy thì sắp như thế nào để mà người ta đừng có đấu khẩu hoặc là thường cẳng tay hạ cẳng chân hổng chân đó Quang Hưng.
Đúng như vậy, em gái, vâng, em gái của ông Kim Jong Un là Kim Yo-jong sẽ đến Nam Hàn vào chiều ngày mai thứ sáu. Đó là những cái gì mà Bắc Triều Tiên thông báo như vậy. Tuy nhiên thì Bắc Triều Tiên họ nói rằng là họ không có ý là sẽ gặp các giới chức của Hoa Kỳ, tức là hiện nay ở bên Nam Hàn là có ông Phó Tổng thống Hoa Kỳ là ông Mike Pence, trong cái dịp mà khai mạc hoặc là trong cái thời gian Thế vận hội mùa đông tại Nam Hàn khởi sự vào ngày mai thứ sáu. Người ta cũng hy vọng là những cái trận đấu này có thể sẽ giảm những cái căng thẳng về cái chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Thế nhưng Tổng thống Mike Pence thì Phó Tổng thống Mike Pence thì hiện nay ông nói rằng là phía Bắc Triều Tiên là một trong những cái quốc gia được xem là tàn nhẫn nhất, khi mà ông mới đến Nam Hàn vào ngày hôm nay và bắt đầu khởi sự là sẽ đến tham gia trong cái buổi lễ khai mạc Thế vận hội ngay trên núi Pyeongchang, cách cái biên giới Bắc Triều Tiên vào khoảng 80 cây số. Mà cái biên giới này thì bây giờ lúc nào cũng có những cái nòng súng sẵn sàng có thể nổ bất cứ lúc nào nếu mà có chuyện gì xảy ra. Trong cái buổi lễ này thì người ta thấy là cũng có hai cái giới chức quan trọng như là chị Thu Nga có nói, tức là em gái của ông Kim Jong-un và cái người đứng đầu quốc hội của Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-nam. Thì những cái đại biểu này thì họ dự trù là sẽ có một cái bữa ăn trưa với lại Tổng thống của Nam Hàn là ông Moon In vào ngày thứ bảy lận. Về phía Hoa Kỳ thì họ không có yêu cầu là sẽ gặp gỡ các giới chức của Bắc Triều Tiên. Nhưng mà ông Phó Tổng thống Pence thì ông nói rằng ông vẫn mở ngõ trong cái trường hợp có thể có liên lạc hoặc là bàn thảo với lại các giới chức của Bắc Triều Tiên để mà giải thể chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Ông Pence có nói là Hoa Kỳ đốn sớm sẽ công bố về cái chương trình tiếp tục là sẽ chế tài về vấn đề kinh tế và khắc khe hơn đối với lại Bắc Triều Tiên. Trong khi đó thì Nam Hàn lại muốn sử dụng trong cái cơ hội Thế vận hội này để mà có thể có những cái sự ngoại giao tốt hơn đối với lại miền Bắc Nam Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và như quý vị cũng biết thì ngày mai Thế vận hội mùa đông sẽ được diễn ra. Và trong phái đoàn của Bắc Hàn thì rõ ràng có người em gái của ông lãnh đạo Bắc Hàn là ông Kim Jong-un. Người ta đặt câu hỏi rằng là tại sao chính quyền Bắc Hàn lại cử em gái của ông Kim Jong-un đi trong đoàn lần này mà không phải là một giới chức nào khác. Thì những người ủng hộ thì họ nói rằng là chính quyền Bắc Hàn muốn cử một người phụ nữ để mà làm dịu đi không khí căng thẳng giữa hai miền, cũng như rằng là gây ấn tượng và dễ nói chuyện hơn trong các cuộc hòa đàm hoặc là các cuộc nói chuyện. Tuy nhiên những người phản đối thì họ nói rằng là rõ ràng chính quyền Bắc Hàn đang muốn mượn cái hình ảnh người em gái ông Kim Jong-un để mà gây chia rẽ mối liên minh giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ, thì cái nào nó cũng có lý do hết. Tuy nhiên rõ ràng là phía Nam Hàn cũng rất là chào đón người em gái của ông Kim Jong-un này. Khi mà Tổng thống Nam Hàn là ông Moon Jae-in thì đã lên kế hoạch để mà gặp phái đoàn của chính phủ Bắc Hàn khi mà phái đoàn này đến tham dự kỳ Olympic lần này. Tổng thống theo như rằng là phát ngôn nhân của phủ Tổng thống Nam Hàn trong ngày hôm nay cho biết rằng là Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ gặp và dùng bữa trưa với phái đoàn trong ngày 10 tháng 2 tới đây, nhưng mà chưa tiết lộ cụ thể là địa điểm ở đâu. Phái đoàn của các giới chức Bắc Hàn sẽ tới Nam Hàn trong ngày mai, đó là theo như thông tin được các giới chức của Bắc Hàn loan báo. Và phái đoàn này do Chủ tịch Quốc hội là Kim Jong-nam đi đầu, gồm 22 thành viên, trong đó có em gái của ông Kim Jong-un, tức là bà Kim Yo-jong, mấy cái người này Kim khó nói quá. Và trong một cuộc gặp giữa ông Moon và phái đoàn Bắc Hàn, được diễn ra một ngày sau khi phái đoàn Bắc Hàn tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông, sẽ được diễn ra vào ngày mai tại khu vực Pyeongchang. Bắc Hàn cũng đã cử 22 vận động viên tham dự Olympic lần này và sẽ kéo dài từ ngày mai đến ngày 25 tháng 2. Và hành động ngoại giao về vấn đề thể thao này diễn ra sau khi hai nước tổ chức 3 vòng đối thoại trong tháng 1 vừa qua, lần đầu thì sớm hơn 2 năm. Nhưng mà ngay lập tức đó, thì nhiều người lạc quan nhất cũng không thể nào lạc quan nổi về tình hình gọi rằng là hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, khi mà anh Kim Jong-un thì như quý vị cũng biết, mặc dù đồng ý tham dự Thế vận hội, nhưng mà anh này vẫn sẽ tổ chức một cuộc duyệt binh và được xem như là một cuộc duyệt binh khá lớn. Với những cái nỗ lực để mà chứng tỏ cho thế giới thấy Bắc Hàn là một cường quốc về hạt nhân đẳng cấp thế giới. Theo tờ Yonhap loan báo thì có tới 50.000 người sẽ tụ tập ở quảng trường Kim Nhật Thành để xem buổi lễ, với sự tham gia của khoảng là 13.000 những binh sĩ cũng như các khí cụ khí tài. Thì rõ ràng anh Kim Jong-un này không biết là anh có muốn tham gia vào các cuộc hòa đàm hay không. Nếu mà tham gia vào các cuộc hòa đàm thì tại sao lại tổ chức cuộc duyệt binh lớn như vậy, cô Thu Nga?
À, không biết làm sao nhưng mà may quá, ngày hôm nay họ nói chữ duyệt binh chứ không nói chữ diễu binh nữa. Thì đây là một cái cuộc duyệt binh quy mô chỉ một ngày trước khi Thế vận hội mùa đông 2018 khai mạc ở Pyeongchang, Nam Hàn. Và cuộc diễn binh gọi là giống như là Khôn Nguyên đã nói là đánh dấu mốc mà 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân của Bắc Hàn. Thì để đáp trả lại thì cũng có một cái cảnh duyệt binh sẽ là rất là lộng lẫy. Thì của và Tòa Bạch Ốc họ cũng đang đẩy mạnh cái kế hoạch tổ chức duyệt binh này. Và Tòa Bạch Ốc ngày thứ Tư đã đẩy mạnh cái kế hoạch tổ chức một cuộc duyệt binh lớn qua các ngã đường ở thủ đô Washington, gạt sang một bên là những chỉ trích cho rằng cái sự phô trương sức mạnh quân sự như vậy là không có cần thiết. Nhưng mà trong một cái cuộc họp báo với phóng viên thì Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis nói cái kế hoạch duyệt binh này nói lên cái sự tôn trọng của ông Trump đối với lực lượng vũ trang. Và báo tờ Washington Post Loan tin là đầu tiên về cái kế hoạch này ngày hôm thứ Ba, cho biết ông Trump muốn có một cuộc duyệt binh thật là vĩ đại trong năm nay với binh sĩ, xe tăng, nhưng mà chưa có ngày nào được chọn. Và các cuộc duyệt binh này, từ cái kiểu này thường được tổ chức ở các nước như là Trung Cộng hay là Bắc Hàn, nhưng không phải là, đó không phải là nét đặc biệt của Mỹ, và Mỹ theo truyền thống thì không có chấp nhận những cái sự phô trương về sức mạnh quân sự như vậy. Chẳng hạn như việc Bắc Hàn phô trương những phi đạn đạo như là một lời tuyên bố về cái sự ảnh hưởng, làm cho ảnh hưởng quốc tế. Và thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa là Lindsey Graham đã nói rằng một cuộc duyệt binh như vậy có nguy cơ bị xem là hơi khoe và là một dấu hiệu cho sự yếu đuối. Và nhưng mà thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ Dick Durbin nói là cuộc duyệt binh sẽ là một sự lãng phí tiền bạc. Tuy nhiên cái việc mà duyệt binh này thì ông Trump nói rằng ông cũng muốn có một cuộc duyệt binh như cuộc duyệt binh ở bên Pháp mà ông đã chứng kiến. Nhưng mà từ lâu có quan niệm cho rằng Hoa Kỳ không có cần khoe. Nhưng mà chúng ta cũng biết là cuộc duyệt binh này là một cái, nếu mà có diễn ra thì chắc là đẹp đẽ lắm. Và khi mà nói duyệt binh này thì chúng ta nhớ tới 19 tháng 6 của ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì có những cái cuộc duyệt binh tùy theo cái góc cạnh, tùy theo cái sự phán xét của mỗi người. Nhưng mà Mỹ mà duyệt binh thì chắc là vĩ đại lắm hả Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Lần này đó thì trong cái cuộc họp nói về cái vấn đề ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ thì hai bên Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ là họ đồng ý sẽ dành một cái số tiền rất lớn cho ngũ giác đài, tức là cho quân đội. Mà cái việc mà sử dụng 300 tỷ Mỹ Kim trong vòng 2 năm sắp tới đây dành cho các chương trình của ngũ giác đài cũng như là các chương trình xã hội tại Hoa Kỳ cũng là một cái con số rất là lớn. Thì các nhà lãnh đạo của Thượng viện thì họ cũng đã đạt được cái thỏa thuận này rồi. Tuy nhiên thì người ta vẫn sợ là bởi vì hai nhóm Cộng hòa và Dân chủ vẫn còn có những cái sự tranh đấu với nhau, và sợ rằng là tối ngày hôm nay không biết là họ có kịp để mà có thể tránh làm cho chính phủ phải đóng cửa thêm một lần nữa hay không trong vòng một tháng. Chúng ta thấy là cái mấy tuần lễ trước cũng đã đóng cửa mấy ngày rồi. Đảng Dân Chủ thì bây giờ họ cũng đang yêu cầu là cần phải có một cái dự án về hạ tầng cơ sở nhiều hơn. Tuy nhiên thì cũng muốn là giải quyết về cái vấn đề di dân, tức là cái nhóm Dreamer. Đây là cái nhóm có thể sẽ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, nhưng mà đã được đưa vào Hoa Kỳ lúc còn nhỏ với cái tư cách là công dân, là một cái nhóm di dân bất hợp pháp. Và cái thỏa thuận này vẫn chưa có được đồng thoại. Tuy rằng là đã bỏ vô 300 tỷ Mỹ Kim, nhưng mà chính phủ cũng sẽ dành thêm 90 tỷ Mỹ Kim nữa để cứu trợ dành cho các nạn nhân đã bị cái trận bão vừa rồi đánh vào tiểu bang Texas, Florida và Puerto Rico. Hiện nay các nhà lãnh đạo của Thượng viện thì họ cũng hy vọng là sẽ chấp thuận về cái dự luật này vào ngày hôm nay thôi, và sau đó sẽ gửi đến Hạ viện để mà xác định là họ sẽ bỏ phiếu thêm một lần nữa để tránh cho chính phủ khỏi phải đóng cửa vào tối ngày hôm nay. Nhưng mà cái vấn đề đó rất là vẫn còn rất là mơ hồ, bởi vì từ ngày hôm qua đó là người ta cũng khen bà lãnh đạo đảng thiểu số là bà Nancy Pelosi. Bà này bà đứng trên sân khấu để mà diễn thuyết tới 8 tiếng đồng hồ mà bà không có ngưng nghỉ, tại bởi vì đó cũng là một cái chiến thuật gọi là ngâm tôm câu giờ. Bà đứng nói chuyện 8 tiếng đồng hồ như thế, bà giảng giải đủ mọi thứ về những cái người di dân bất hợp pháp thuộc trong cái nhóm Dreamer. Bà này Pelosi mới 77 tuổi rồi, nhưng mà sức khỏe cũng rất là tốt. Bà đọc những cái lá thư của những cái di dân trẻ đã đến Mỹ từ lúc còn nhỏ và bất hợp pháp. Bà là Đảng Dân Chủ, là một thành viên trong Quốc hội dân biểu của California. Thì bà nào là bà diễn thuyết, bà đọc Kinh Thánh, rồi đọc những cái câu mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã từng nói để mà ủng hộ về cái vấn đề được xem đó là di dân. Theo như là những sử gia cho biết thì đây là một cái bài diễn thuyết dài nhất trong lịch sử, đứng tới 8 tiếng đồng hồ đó anh Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, có nhầm gì đâu anh, khi mà nếu mà chúng ta kêu một cái bà khác trong chương trình của chúng ta thì nói cả ngày cũng được mà phải không? Cái đó thì chắc là nếu mà để mà đứng như vậy liên tục như vậy đó thì thật sự cũng rất là khâm phục. Và Nancy Pelosi này, khi mà đây được xem như rằng là một người phụ nữ đã 77 tuổi rồi và phát biểu để liên tục trong vòng 8 tiếng đồng hồ như vậy thì cũng rất là đáng khen ngợi. Và từ nãy đến giờ thì đài CNN cũng đã nói về thỏa thuận chi tiêu ngân sách trong vòng 2 năm tiếp theo. Và họ cho rằng là để đạt được cái sự đồng thuận này đó thì cần phải hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa thống nhất với nhau. Trong khi đó phe Cộng Hòa thì muốn là tăng chi tiêu về quốc phòng, nhưng phe Dân Chủ lại muốn tăng chi tiêu về các khoản nâng cấp các cơ sở hạ tầng và những cái chương trình chống lại việc lạm dụng các chất gây nghiện. Thì cả hai bên về cơ bản đã có những cái bước đồng thuận, và cái chương trình mà chi tiêu cho ngân sách lên đến là gần 300 tỷ Mỹ Kim. Thì Tòa Bạch Cung họ cũng đã loan báo rằng là họ ủng hộ kế hoạch lần này cho các chương trình nhằm tăng những cái khoản chi tiêu cho các chương trình tại quốc nội, cũng như rằng là để mà đáp ứng lại những cái yêu cầu của đảng Dân Chủ. Kế hoạch cũng bao gồm luôn cả gần 90 tỷ Mỹ Kim nhằm để mà cứu trợ thiên tai dành cho các nơi như là Texas, Florida và Puerto Rico, như trong phần đầu chúng tôi cũng đã trình bày. Tuy nhiên, một số phe người lãnh đạo hàng đầu của phe Dân Chủ tại Hạ Viện thì không đồng ý, đặc biệt là bà Nancy Pelosi. Bà đã phản đối dự luật ngân sách lần này và cho rằng là trừ phi các lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện hứa sẽ đưa ra một cuộc biểu quyết về luật để bảo vệ những người Dreamer trước nguy cơ bị trục xuất, thì lúc đó thỏa thuận này mới được xem xét. Hạ Viện trong ngày hôm qua đã thông qua luật để giữ cho chính phủ có thể hoạt động đến ngày 23 tháng 3. Kết hợp với dự luật chi tiêu ngắn hạn lần này với kế hoạch chi tiêu lên đến 659 tỷ Mỹ Kim cho ngũ giác đài. Nhưng kế hoạch của Thượng viện thì dự tính là sẽ sửa đổi lại một chút. Các lãnh đạo của phe Dân Chủ tại Thượng viện đã từ bỏ chiến lược sử dụng cuộc chiến cấp ngân quỹ để đòi nhượng bộ về vấn đề nhập cư, cụ thể là tìm kiếm sự bảo vệ cho những người Dreamer. Thay vào đó, ông Chuck Schumer là lãnh đạo thiểu số phe Thượng viện của đảng Dân Chủ đã chấp thuận một thỏa thuận mà sẽ cấp hàng tỷ Mỹ Kim cho một số vấn đề ưu tiên khác, bao gồm chống lại vấn đề lạm dụng các chất gây nghiện, trong khi hy vọng giải quyết được những cái khúc mắc về vấn đề nhập cư vào một thời điểm sau đó. Thì bây giờ hai bên đều có những cái mục tiêu của riêng mình. Tuy nhiên, người ta nói rằng là trong ngày hôm nay thì sẽ bỏ phiếu để mà thông qua dự luật chi tiêu ngân sách. Nếu mà không có thông qua được nữa thì chúng ta lại phải đối mặt với cái tình trạng đóng cửa chính phủ nữa đó cô Thu Nga.
Hy vọng rằng không có, và họ hy vọng rằng Thượng viện Mỹ sẽ loan báo thỏa thuận ngân sách 2 năm. Nếu mà đóng cửa nữa thì có nhiều cái vấn đề rắc rối xảy ra lắm. Nhưng mà trong cái nội các của Tổng thống Donald Trump thì hôm nay lại có một cái bản tin là thư ký của Tòa Bạch Ốc vừa từ chức sau cái cáo buộc hành hung vợ cũ. Và một cái hình của bà vợ cũ này thấy có bộ là mặt mày của bộ là bầm dập hết trơn rồi. Cho nên là nhiều việc đã xảy ra quá. Và ông thư ký của Tòa Bạch Ốc là Rob Porter hôm thứ Tư nói rằng ông sẽ từ chức sau khi ông bị hai người vợ cũ cáo buộc bạo hành trong gia đình, hai bà chứ không phải một bà. Và ông nói là khi nào, ông không nói khi nào thì quyết định từ chức của ông sẽ có hiệu lực. Nhưng mà ông Porter này là một cố vấn cao cấp phụ trách cái việc mà trông coi những tài liệu chuyến đến của Tổng thống Donald Trump để xin chữ ký thông báo từ chức trong một thông cáo sau khi hai người vợ cũ của ông này đưa ra cáo buộc nhắm vào ông được cơ quan thông tấn loan tải. Và theo cái tin dailymail.com thì dẫn lời của Corby Holderness nói rằng ông Porter đã siết cổ và đấm cô trong lúc mà hai người còn là vợ chồng. Còn trang tin intercept.com thì dẫn lời một người vợ cũ khác là Jennifer Willoughby nói rằng ông Porter có hành vi bạo hành. Thành ra những cái chuyện này là làm cho ông này là bị rắc rối. Và những cái cáo buộc này gây phẫn nộ là hoàn toàn sai trái, thì ông Porter nói trong cái thông cáo từ Tòa Bạch Ốc. Và ông nói rằng ông lâu nay vẫn minh bạch và trung thực với những lời tuyên bố đầy ác ý này. Và ông Porter nói rằng ông sẽ tìm cách bảo đảm một sự chuyển tiếp suôn sẻ khi mà ông rời Tòa Bạch Ốc. Và những cáo buộc nhắm vào ông Porter là một bất ngờ đối với nhiều người làm tại Tòa Bạch Ốc. Những người xem vị phụ tá này là một người cố vấn hòa nhã dễ tính, thì không biết tại sao ông này bây giờ bị cáo buộc như vậy. Đừng có đánh phụ nữ giàu bằng một cành hoa hồng nhé Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Dạ vâng. những cái người mà làm việc cho chính phủ mà có những cái hành vi như vậy thì rất là dễ bị mất công việc. Nhưng mà thưa quý vị, là tin mừng là quý vị biết là nhạc sĩ Việt Khang là một cái cụ tù nhân lương tâm, và cũng là những là nhạc sĩ đã từng sáng tác ra những cái bài hát nổi tiếng, chẳng hạn như là Anh Là Ai, Việt Nam Tôi Đâu, hoặc là Trả Lại Cho Dân. Thì sáng sớm ngày hôm nay anh đã rời khỏi Việt Nam để mà đến định cư ở Hoa Kỳ. Và cái chuyến bay của anh thì đang trên đường tới Los Angeles, California. Thì cái chuyến đi này là nhờ cái sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ, và cũng là một cái kết quả, một cái quá trình can thiệp rất lâu của đài SBTN và nhạc sĩ Trúc Hồ. Thì có rất là nhiều tổ chức của Hoa Kỳ cũng như là của quốc tế đã can thiệp với lại chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà người ta đặc biệt nhắc đến là ông thượng nghị sĩ John McCain. Ông đã trực tiếp can thiệp, và cái trường hợp này thì ông cũng đã sử dụng cái quyền hạn của mình để mà can thiệp với lại chính phủ Hoa Kỳ, làm việc với lại Cộng sản Việt Nam. Để mà cuối cùng thì nhạc sĩ Việt Khang đã từ cái chuyến bay của China Airlines rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhất vào lúc 11 giờ 5 sáng ngày hôm nay, và dự trù là sẽ đến Los Angeles vào khoảng 12 giờ 40 trưa hôm nay, thứ năm, tức là giờ bên California, giờ của chúng ta đó là vào khoảng 1 giờ. Thì nhạc sĩ Việt Khang tên thật đó là Võ Minh Trí, ông sinh năm 78 tại Tiền Giang và bị Cộng sản Việt Nam bắt vào cuối năm 11, bị kết án tới 4 năm tù và đã ở 4 năm tù và được trả tự do vào ngày 14 tháng 12 năm 2015, nhưng mà vẫn bị quản chế trong vòng 2 năm. Thì những cái bài hát như là Anh Là Ai, Việt Nam Tôi Đâu và Trả Lại Cho Dân bây giờ đó thì hầu hết người dân ở hải ngoại yêu nước họ đều đã thuộc những cái bài hát này, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, và các cơ quan truyền thông của người Việt tị nạn tại hải ngoại cũng như rằng là rất là nhiều người Việt tại hải ngoại đều thuộc những bài hát như anh Quang Hưng nói, như Anh Là Ai, Việt Nam Tôi Đâu hoặc là Trả Lại Cho Dân. Nhưng mà chúng ta chỉ biết là được sáng tác bởi nhạc sĩ Việt Khang, nhưng mà ít người biết đến tên thật, cũng như rằng là việc anh Việt Khang đã bị bắt giữ vào năm 2011 sau khi anh đã post đưa lên những cái bài hát đó lên YouTube, đặc biệt là bài Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu, được sự chú ý đặc biệt của nhiều người dân tại hải ngoại. Và Việt Khang đã trở thành một hiện tượng khi mà anh đã mở ra một chiến dịch thỉnh nguyện thư quy mô lớn chưa từng có của người Việt ở trong và ngoài nước, nhằm gửi thẳng vào Tòa Bạch Ốc để lên tiếng kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ hãy gây áp lực để bắt buộc chính quyền Cộng sản Việt Nam tôn trọng về vấn đề nhân quyền và phải phóng thích các tù nhân lương tâm vào năm 2012. Thì khi mà được đài VOA phỏng vấn sau khi anh mãn hạn tù vào tháng 12 năm 2015, thì anh Đại Việt Khang đã nói rằng là tại vì mình nói không đúng quan điểm của người ta, thì ở đây chắc chắn là chính quyền Cộng sản Việt Nam. Thì vì thế nên chính quyền đã xem anh là một thành phần chống đối. Nhưng ở một thời điểm nào khác thì họ sẽ hiểu được suy nghĩ của anh. Và suy cho cùng, anh chỉ vì quốc gia, dân tộc và sự bình yên của đất nước, chứ không phải vì mục đích nào khác. Nhưng mà rõ ràng, trong con mắt của chính quyền Cộng sản Việt Nam, thì những tiếng nói bất đồng, những tiếng nói đi ngược lại chính sách của đảng và nhà nước, thì rõ ràng đó là thành phần chống đối và chắc chắn sẽ bị đàn áp. Thì ở đây rất là tội nghiệp cho những người đấu tranh đó, cô Thu Nga.
À, đúng như vậy. Và cái bài hát của nhạc sĩ Việt Khang, Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai, thì hầu như ai cũng thuộc hết. Và đúng như vậy, từ trong nước cho tới hải ngoại, những người già cho tới những đứa con nít thì đều có thể là hát được cái bài này một cách dễ dàng. Vâng, và đây là một cái tin mừng mà sáng hôm nay chúng ta cũng đã thấy. Cái tin này thì chúng tôi cũng nghe được trước đây một tuần nhưng mà không có chính thức, và hôm nay được chính thức đăng ở trên cái website của Đài Voa Tiếng Việt. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an. Và nếu mà chưa có mua đồ để cúng đưa ông Táo về trời thì làm liền đi. Chúng ta có 24 giờ để cúng ông Táo đó.
Dạ vâng, nhưng mà nói với ông Táo đừng có thẹo lẹo phải không ạ?
Đừng có thẹo lẹo, cho nên cho ông ăn kẹo thẹo lẹo.
Vâng, đúng như vậy. Và chúng ta chuẩn bị để cúng đưa ông Táo về trời để mà ông có thể có cái trình báo tốt cho Ngọc Hoàng trong suốt những cái hoạt động diễn ra trong năm vừa qua. Và đến đây thì chương trình Điểm Tin Điểm Báo đã chấm dứt. Và chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành và xin hẹn với anh Quang Hưng, cô Thu Nga cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.